và em nay đã không còn là nơi yên tâm. Càng gần nhau đêm từng đêm, em thấy đôi ta càng xa xôi lắm. Và em không thể mãi mong chờ một tình yêu dịu dàng bơ vơ, vì anh luôn nhung nhớ hình bóng cũ hát yêu vật vờ. Một tiếng yêu nhau cả hai chúng ta sai lầm, cứ như trong cơn mộng mình đến với nhau chỉ trong phút giây vội vàng, chưa một ai chín chắn.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ hai, ngày 2 tháng 4 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng. Và welcome back cô Thu Nga, chúng ta chào mừng sự trở lại của người phụ nữ này, phải không anh Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Thứ hai đầu tuần, thời tiết ở bên Dallas kỳ này lại hơi hơi lạnh. Chị Thu Nga nhớ bê những cái cây hoa của chị vào nhà, kẹo nó bị héo đấy.
Dạ, với lại bê vô. Thu Nga xin kính chào quý khán giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Đúng như vậy, hôm nay khi mà thức giấc dậy thì thấy trời hơi lạnh lạnh. Ở ngoài kia bây giờ chỉ có 43 độ mà thôi. Cảm ơn lời mà chào mừng trở lại của Khôi Nguyên cũng như là Đăng Khoa và Quang Hưng. Nghỉ mấy bữa nay để mà xem hoa, chắc là xem hoa cũng hơi lâu rồi cho nên không xem nữa. Ngày hôm nay có thể là trời mưa đấy, vì vậy cho nên là nhiệt độ nó hơi xuống thấp hơn những ngày trước. Cao nhất ngày hôm nay chỉ có 57 và buổi tối là 54. 40% mưa ngày hôm nay, ngày mai chỉ còn có 20% mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thổi gió chỉ có 8 dặm một giờ, trong khi ngày mai gió sẽ thổi mạnh tới 20 dặm một giờ. Nhưng mà nhiệt độ ngày mai cao hơn, 76-44. Và tới ngày thứ tư thì 67-47 và không có còn mưa nữa. Và cho tới từ đây cho tới cuối tuần thì thấy nhiệt độ nó cũng lành lạnh, nhưng mà không có đến độ nào trên 40 độ thì không có phải khiêng cây vào đâu, đúng không Đăng Khoa? Khiêng vô khiêng ra thì là chắc còn chết nữa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khiêng ra khiêng vô thì nó sẽ rất là mắc công, nhưng mà tại vì bây giờ thời tiết thì nó cũng không có còn lạnh nữa, cho nên là chúng ta có thể yên tâm mang cái cây của mình ra ngoài, cũng như là chuẩn bị cho mùa hè rồi trồng những cái cây phía sau vườn. Hôm nay thì đúng như vậy, bên ngoài sáng ngày hôm nay cũng tương đối hơi mát một chút, 70 nhiệt độ bên ngoài, và lên cao ngày hôm nay sẽ là vào khoảng 82, 20% cơ hội mưa cũng không có nhiều, tuy nhiên thì sẽ có mây rải rác một vài nơi và gió theo hướng đông nam từ 10 tới 20 dặm một giờ, và tối hôm nay xuống thấp là 71, qua ngày mai thì nhiệt độ sẽ ấm hơn. Ngày mai thì cũng vào khoảng 20% cơ hội mưa, tuy nhiên thì được dự báo sẽ là trời khá là âm u. Cao là 84 và buổi tối xuống thấp là 85. Tới thứ tư thì lại giảm xuống, còn lại là cao 76 và thấp là 53. Nói chung là nhiệt độ thì cũng không có còn quá là lạnh nữa, và chúng ta đang bắt đầu bước vào tháng 4 và chuẩn bị đón cái mùa hè sắp tới.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên chụp hình cầu thủ của đội Houston Astros là anh Jose Altuve. Thì trong ngày hôm nay, lần đầu tiên Houston Astros sẽ được chơi trên sân nhà để bảo vệ danh hiệu World Series mà đội này đã giành được trong thời gian trước. Bản tin kế tiếp cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét lại các chương trình đón nhận hàng triệu những người chạy trốn khỏi vấn đề bạo lực, khủng bố và chiến tranh. Thì điều này, cái việc xem xét này có thể làm giảm số người đến đây và làm cho việc áp dụng các chương trình nhân đạo sẽ càng khó khăn hơn. Một cuộc chiến để mà giữa hai ứng cử viên Kevin Roberts thuộc đảng Cộng Hòa và một ứng cử viên có thể xem như là chú ngựa ô trong cuộc chạy đua vào quốc hội là một cựu Navy SEAL, tức là cựu hải quân, là ông Dan Crenshaw, rất là gây cấn, thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp, chụp bức hình em bé Holly Lopez đang chơi các trò chơi cho tại Moody Garden trong buổi lễ mừng ngày Easter, tức là ngày lễ phục sinh tại Gardens trong ngày hôm qua Chủ nhật. Và cuối cùng là một phần tin theo Tổng thống Trump đã đưa lên Twitter với cái tiêu đề gọi là No More DACA Deal, tức là sẽ không có bất cứ một cái thỏa thuận nào về DACA nữa. Và điều này sẽ đã đưa các Dreamer, tức là những người nhập cư vào Hoa Kỳ từ thời còn nhỏ, vào một cái thực tế khó khăn hơn. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas sáng ngày hôm nay cũng có nói về cái việc ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump có tweet. Ông nói rằng ông đổ thừa cho phe Dân Chủ cũng như là chính quyền của Mỹ Tây Cơ là đã gia tăng về cái vấn đề nguy hiểm với cái số lượng những người di dân bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ. Ngày hôm qua ông thề là sẽ không có những cái thỏa thuận gì đối với lại cái chương trình DACA cả. Và ông còn đe dọa là sẽ rút khỏi cái hiệp ước thương mại ở Bắc Mỹ. Trong khi đó, bản tin chính ngày hôm nay chụp một cái tấm hình các giáo dân của nhà thờ Quickwood Christian Church. Họ đang đón mừng lễ phục sinh vào ngày hôm qua tại thành phố Flower Mound ở ngoài trời. Ngày hôm qua là cái ngày mà các tín đồ Thiên Chúa giáo tin rằng Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên thập tự giá và chết, sau đó sống lại. Bản tin đầu tiên có nói sau một tháng trời vận động thì các ứng cử viên của phe Dân Chủ cho các chức thống đốc bắt đầu trở lại cho các cuộc vận động tranh cử của họ để chuẩn bị cho cái kỳ bỏ phiếu chung cuộc, tức là runoff vào ngày 22 tháng 5 cho cái chức thống đốc. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Và nói đến văn phòng cơ quan kiểm soát vũ khí của Hoa Kỳ tại Hoa Thịnh Đốn thì người ta thấy có nhiều bằng chứng đến từ thành phố Austin, nơi mà ông Mark Condit, 23 tuổi, đã gây khủng bố cho các thành phố này trong hơn 3 tuần lễ vào tháng 3 vừa qua, khi mà hắn đã gửi ra gần nửa tá quả bom đến nhà của người dân và sau đó thì cũng đã tự sát bằng một cái quả bom do chính hắn chế. Người ứng cử viên hàng đầu cho cái chức tổng thống là ông Andrew cũng đã bắt đầu phát động chiến dịch tranh cử của ông vào ngày hôm qua Chủ nhật, ngay tại một cái thành phố giàu có nhưng mà đang gặp khủng hoảng ở vùng biên giới. Ông hứa là sẽ ủng hộ cho việc tăng lương cũng như là khu vực tự do mậu dịch. Và cuối cùng thì sau 8 năm sát nhập giữa Live Nation và Ticketmaster, thì người ta thấy Live Nation hiện nay vẫn đang thống lãnh thị trường. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị. Về ngày hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một phần tin nói về việc rằng là thành phố Houston cũng như những vùng lân cận đã bắt đầu bước sang tháng 4 thì đang bắt đầu chuẩn bị cho những cái mùa bão có thể xảy ra sắp tới trong năm nay. Thì một trong những quận hạt của lân cận thành phố Houston đó là quận hạt Fort Bend. Thì bản tin cho biết rằng cũng có nhiều cư dân tại quận hạt Fort Bend vẫn đang tiếp tục chờ những cái số tiền từ FEMA cho việc sửa chữa nhà cửa. Thì một trong những cư dân đó là Patricia Sullivan đang sống tại quận hạt Fort Bend. Và trong khu phố Missouri City thì vẫn đang còn gặp rất là nhiều khó khăn cho việc sửa chữa nhà cửa. Và cô cũng đã nhận được rất là nhiều cái lời mời từ những người bạn để đến sống tạm tại những nhà của những người này. Tuy nhiên thì cô đã từ chối để mà ở lại ngôi nhà của mình. Tuy nhiên vấn đề của cô đó là khi mà cơn bão Harvey xảy ra thì khu vực nhà của cô không hề bị ảnh hưởng nặng. Tuy nhiên một tháng sau đó thì nhà của cô đã bắt đầu có nước cũng như là ngập trong cái khu vực garage của xe. Thì khi cô nghĩ rằng đây là do cái việc mà những cái ống nước bị bể và đã gọi người xuống, thì sau đó thì những cái người mà họ kiểm tra thì nói rằng đây là cái nguyên nhân của cơn bão Harvey, nó gây ra hơi ẩm và từ đó đã gây ra cái tình trạng ngập lụt trong nhà. Ngoài ra thì cũng bị cái nấm mốc ảnh hưởng đến ngôi nhà. Và cô cũng đã xin đơn trợ cấp từ FEMA cho đến ngày hôm nay thì vẫn chưa được cứu giác. Thì khoảng 6.800 ngôi nhà trong khu vực Fort Bend cũng đã bị hư hại trong cơn bão Harvey. Và những cái người dân sống tại đây đã nộp ít nhất là 58.000 đơn cho FEMA. Và cái số tiền mà hỗ trợ lên tới là 93 triệu Mỹ Kim. Thẩm phán của quận hạt Fort Bend là ông Bob Herbert cho biết là gần đây thì cũng đã có cái yêu cầu thống đốc của tiểu bang Texas là ông Greg Abbott chi thêm khoảng gần 1,5 tỷ Mỹ Kim để mà hỗ trợ cho các cái những cái thiệt hại của khu vực Fort Bend. Tuy nhiên thì có thể phải mất một thời gian lên đến 6 tháng để mà có thể phục hồi. Và ông nói thêm rằng thật ra cái khoản tiền 1,5 tỷ Mỹ Kim này không những là để mà sửa chữa những thiệt hại đến từ cơn bão Harvey mà nó còn giúp đối phó cho cái mùa bão năm 2018 và trong tương lai. Và khi mà bắt đầu bước sang năm mới, tức là vào tháng Giêng năm 2018, thì quận hạt Fort Bend cũng đã có đưa ra một cái danh sách bao gồm các cái việc cần phải làm để đối phó với mùa bão 2018 có thể xảy đến, như là kiểm tra các cái máy phát điện cũng như là các kế hoạch trong trường hợp khẩn cấp cần phải làm gì. Ngoài ra thì quận cũng đang có các chương trình như là sửa chữa lại các con đường và những cái cây cầu bị hư hại do cơn bão Harvey, và cũng như rằng là cần phải cải thiện các hệ thống thoát nước, các cái kênh cần phải được nạo vét và làm sạch. Hiện cho biết rằng là FEMA đã phê duyệt khoảng 10 triệu Mỹ Kim để mà mua lại những khu nhà bị hư hại tại quận Fort Bend. Và ngoài ra thì tòa án của quận Hoạt cũng đã phê duyệt khoảng một số tiền lên tới là 9 triệu Mỹ Kim khác, cho phép là giúp cho các ngôi nhà bị hư hại nặng nề không thể nào mà sửa chữa được, và giúp cho người dân có thể tìm kiếm những cái khu vực mới, những ngôi nhà mới để mà sống thay vì là phải đi ra ngoài thuê mướn. Ngoài ra thì cũng có một khoản tiền khác đến từ liên bang để hỗ trợ cho cơn bão Harvey thì vẫn đang được xử lý. Số tiền lên tới là 5 tỷ Mỹ Kim, trong đó thì quận Fort Bend có được số tiền là 500 triệu Mỹ Kim. Thì dự trù rằng là số tiền này sẽ được đưa vào để mà sửa chữa lại những cơ sở hạ tầng đã cũ, cũng như là những khu nhà cần được nâng cấp và xây mới. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Cái cơn bão Harvey đó, nó đã để lại khủng khiếp, và cái mùa này thì chúng ta cũng biết là gió to lắm, cũng bắt đầu là chuẩn bị mùa bão ở tại Texas này. Và về cái việc mà ngày hôm nay tin thì cũng có nhắc đến những cái việc mà bầu cử, và chúng ta cũng nên đi bầu khi mà có những cái cuộc bầu diễn ra ở trong khu vực của chúng ta. Và cái trận chiến mà để trở thành cái chức vụ mà cao nhất liên quan tới thuế, gọi là top tax official, làm nóng lên trở lại. Và trong cái khung cảnh mà 4 vị trong đảng Cộng Hòa đã được còn vào 2 vị thôi vào ngày 6 tháng 3. Và bây giờ thì cử tri sẽ quyết định không biết là cựu nữ nghị viên Wendy Burgess hay là cựu nam TV anchor Michael Snyder sẽ tiếp tục tiến tới cuộc bầu cử vào tháng 11. Burgess và Snyder đã ra đường và gọi, đã cho những cái cú phone đến với những cử tri, và họ nói rằng cho làm ấm cái đường dây điện thoại và cố gắng đưa tiếng nói của họ đến với cử tri, cho biết họ sẽ người công bộc tốt nhất cho Tarrant County với cái chức vụ là Tax Assessor Collector. Và thời hạn cuối là ngày 22 tháng 5, là ngày primary runoff election. Và theo lời của Jim Richterberger, là một giảng viên đại học về môn chính trị khoa học của TCU, nói rằng một nhóm nhỏ sẽ trở thành cho nhiều kỳ bầu cử cho ngày runoff election. Và cái câu hỏi sẽ có là ai là có nhiều phiếu cử tri hơn. Ông nói quý vị cần có nhiều sự giao thiệp, tiếp xúc bằng mail, bằng phone, bằng cách là đi gõ cửa từng nhà. Và đây là kỳ chạy đua gọi là đầy ở trong một bàn tay tại Tarrant County Primary Runoff Ballot, song song với cái chức vụ Congressional District 6 cho là cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, để xem ai có đủ phiếu để mà thi đua với lại thống đốc của đảng Cộng Hòa là Greg Abbott vào tháng 11. Và sở dĩ hai người chạy đua cho chức vụ Tax Assessor phải hướng tới cái việc chung kết vì không ai có đủ số phiếu 50% của cử tri trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ. Burgess được số 31% và Snyder được 25%. Và người thắng sẽ phải ganh đua phía bên Dân Chủ là Ollie Anderson vào tháng 11. Và chức vụ này không có bị expire và nhiệm kỳ là 2 năm, và nhiệm kỳ này cho tới năm 2020, và được trả 172.481 đồng cho một năm, cộng thêm cái số tiền mà lao cho cái việc chi tiêu là 7.884. Và early voting cho primary runoff là ngày 14 cho tới ngày 19 tháng 5. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và vẫn nối tiếp phần tin liên quan đến các cuộc bầu cử trong thời gian tới. Thì sáng nay tờ Houston Chronicle cũng nói về một cuộc chạy đua nhằm thay thế thượng nghị sĩ Ted Poe của thượng nghị sĩ liên bang. Thì cuộc chạy đua diễn ra giữa hai ứng cử viên là ông Kevin Robert thuộc đảng Cộng Hòa và một chú ngựa ô đã giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử trước đó, là ông Dan Crenshaw, vốn là một cựu hải quân đã về hưu. Ông Robert, 51 tuổi, thì nói rằng là ông không cảm thấy bị e ngại khi mà cuộc runoff vào ngày 22 tháng 5 đang sắp tới để nhằm thay thế thượng nghị sĩ Ted Poe, và vẫn sẽ tiếp tục những đường hướng mà ông này đang theo đuổi. Nhưng mà ông Crenshaw thì không nghĩ như vậy. Ông Crenshaw, 33 tuổi, một cựu hải quân, nói rằng là mặc dù ông không có những kinh nghiệm về chính trường, nhưng với thời gian gần 10 năm trong quân đội sẽ giúp cho ông có những cái kỹ năng lãnh đạo mà cho ông cho rằng đó là một trong những cái điều quan trọng để trở thành một ứng cử viên phục vụ tốt cho cộng đồng. Ông Crenshaw nói những kinh nghiệm đó giúp cho ông có lợi thế hơn so với ông Robert về các chính sách đối ngoại và các vấn đề an ninh quốc gia. Thì ông Crenshaw đã từng phục vụ tại Nam Hàn, Iraq và Afghanistan. Ông bị thương trong một cuộc phục kích vào năm 2012 tại Afghanistan, khiến cho ông bị mất một mắt và phải nghỉ hưu sớm vào năm 2016. Ông cho biết rằng là các vấn đề toàn cầu phát sinh thì sẽ giúp cho ông có ưu thế hơn bởi vì ông có sự hiểu biết hơn ông Robert. Về vấn đề, một trong những vấn đề quan trọng của Houston đó là vấn đề kiểm soát lục lội, thì ứng cử viên Robert nói rằng mình có thời gian ở tại Houston lâu hơn với những sự hiểu biết rộng rãi về vấn đề chính trị cũng như là nhân sinh sẽ giúp cho ông Robert có ưu thế hơn so với ông Crenshaw về các vấn đề quan trọng như rằng là giảm thiểu lục lội vốn là một vấn đề được nhiều người quan tâm sau cơn bão Harvey. Ông Robert nói ông đã làm một số công việc về vấn đề kiểm soát lục lội như là nạo vét sông San Jacinto hoặc là Cypress Creek, cũng như đã sống qua trận lục lội mà khu vực này phải gánh chịu. Trong ông Robert đã lớn lên tại khu vực Amarillo, nhưng sống tại Houston khoảng 17 năm. Trong khi đó, ông Crenshaw thì trở lại khu vực Houston sau 10 năm tại ngũ, cũng như rằng là theo học tại Đại học Massachusetts. Ông Crenshaw nhấn mạnh về vấn đề kiểm soát lục lội là một vấn đề quan trọng, và ông đã bổ sung thêm trên website của mình về vấn đề này để cho nó trở thành một trong những cái trọng tâm mà ông đem ra để nói chuyện trong các buổi diễn thuyết cũng như rằng là các sự kiện. Ông Robert là một nhà quản lý cho công ty luật Lanier và cho biết ông có các thành tích tốt hơn để mà có thể làm tốt công việc tại quốc hội nhằm khắc phục những vấn đề lục lội trong tương lai của khu vực. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, sau gần một tháng không có những hoạt động gì sôi nổi thì các ứng cử viên cho chức thống đốc của đảng Dân Chủ đã bắt đầu vận động tranh cử cho cái cuộc vận động tranh cử của mình cho cái vụ runoff, tức là cái cuộc bầu phiếu chung cuộc trong cái ngày 22 tháng 5 sắp tới đây. Bà cựu cảnh sát trưởng của quận Dallas là bà Lupe Vende và nhà đầu tư ở Houston là ông Andrew White. Ông bà Ray Vende thì đã đứng trước trong cái cuộc vận động bỏ phiếu sơ bộ vào ngày 6 tháng 3 vừa qua. Và hiện nay cũng đang muốn vận động đi sâu vào khu vực thành phố Houston. Tại nơi đây thì ông White là cái người được ủng hộ mạnh mẽ nhất. Ông White thì hiện nay cũng đang xem xét lại cái việc sẽ vận động để lấy phiếu của các cử tri ở miền trung tiểu bang Texas. Là bởi vì họ không có nhiều tiền bạc cho nên là các cuộc vận động tranh cử truyền thống dự trù là sẽ bắt đầu mở ra tới cận cái ngày bỏ phiếu. Cả hai ứng cử viên cho hay là họ sẽ có những cái hoạt động nhiều hơn vào tháng này, tháng 4 và tháng 5. Và họ cũng sẽ gây quỹ. Ông White cho hay là ông sẽ đến gây quỹ vào tối ngày thứ Năm sắp tới đây tại thành phố San Antonio. Và ông cũng sẽ gặp gỡ các cử tri trong cộng đồng người da đen và cũng sẽ đưa ra những cái chính sách đề nghị của ông trong tháng này. Ông White cũng biết được rằng là ông muốn có một cái buổi tranh luận với bà Vende. Và nữ phát ngôn của bà Vende là bà Kiefer O'Dell cho hay cái việc này có thể xảy ra. Một số các cơ quan truyền thông báo chí cũng như là một số các tổ chức khác họ cho hay là họ dự định sẽ chọn ra ứng cử viên của mình sau cái cuộc tranh luận này. Mặc dù là không có được biết đến ở bên ngoài miền Bắc Texas, bà Vende vẫn có thể là sẽ hơn chân ông White trong cái cuộc bỏ phiếu chung cuộc runoff sắp tới đây. Với một người gốc Tây Ban Nha đầu tiên tại quận Dallas, một người đồng tính luyến ái và là nữ cảnh sát của quận Dallas, bà có vẻ là được ưa chuộng nhiều hơn đối với lại cái nhóm những người thuộc đảng nhưng mà có khuynh hướng gọi là phóng khoáng. Riêng về ông White thì là một người có tư tưởng khá là bảo thủ thuộc đảng Dân Chủ. Ông đã từng nói rằng cá nhân của ông chống phá thai. Tuy nhiên thì ông cho biết là sẽ bảo vệ luật pháp nếu được bầu là thống đốc. Ông White thì rất dễ dàng có thể thắng ở bên trong khu vực cũng như là bên ngoài ở thành phố Houston. Nhưng ông gặp khó khăn so với lại bà Vande tại những cái khu vực thị tứ khác. Như thế thì đảng Dân Chủ kỳ này, hai thành phố Houston và thành phố Dallas sẽ đấu với nhau xem coi ai sẽ được chọn để ra tranh cử chức thống đốc cho đảng Dân Chủ đây, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì cái đó phải là phải hạ hội phân giải thôi. Nhưng mà đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức chuyên biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2018, nhằm vào ngày 17 tháng 2 năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin được báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường và lúc 11 giờ 30 là chương trình của cộng đồng Dallas. 1 giờ 30 là chương trình hải ngoại thi ca, 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường, 4 giờ là chương trình an sinh xã hội và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại, quý vị gọi số 425-585-1563.
Vâng, và tuần này đó thì chiều thứ tư vào lúc 6 giờ thì quý vị sẽ nghe lại chương trình Lịch sử và văn hóa Việt Nam do Trần Anh thực hiện. Và thưa vận và quý vị, về cái chúng ta đang ở mùa tháng 4 thì là tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 tại Dallas Fort Worth. Thì quý vị ghi nhớ và cũng như là nghe trên làn sóng 1600 AM. Ngày 28 tháng 4 là Quốc hận tại Tarrant County, có Việt Khang và phong trào Hưng Ca. Và cũng cùng ngày cùng giờ là lúc 6 giờ tại tượng đài Việt Mỹ. Và ngày 29 tháng 4 là cộng đồng Dallas làm tưởng niệm Quốc hận. 30 tháng 4, đúng cái ngày 30 tháng 4 tại Chùa Đào Quang, cũng có phong trào Hưng Ca đến để tham dự nữa. Và sau khi lễ tụng kinh thì quý vị cũng gặp gỡ được phong trào Hưng Ca. Và cái chính là 30 tháng 4 quý vị đến Chùa Đào Quang để mà làm lễ tưởng niệm ngày Quốc hận. Và mỗi năm như vậy thì thầy đều làm đúng ngay cái ngày 30 tháng 4, dầu cái ngày đó rơi vào ngày nào cũng vậy, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Bên các chùa chiền nhà thờ đều cũng có tổ chức những cái buổi tưởng niệm để mà cầu nguyện cho các những người mà đã chết trong cái cuộc chiến Nam Bắc. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông thì trên đoạn xa lộ 635 LBJ có một tai nạn xảy ra đi về hướng Tây. Đoạn đường này ngay đường Forest Lane quý vị sẽ gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Ngoài ra cũng có một cái tai nạn khác ở trên xa lộ 20 giữa quãng đường Kelly Elliott thuộc phạm vi của thành phố Arlington cũng đang bị kẹt xe có đoạn đường này. Nhiều đoạn đường khác cũng đang có nhiều xe di chuyển vào giờ cao điểm. Quý vị lái xe cẩn thận và chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.